Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị nghiên cứu quán triệt thực hiện quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Hiệu quả của văn phòng tiếp dân ở tổ dân phố. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 8, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt thực hiện quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Hội nghị được kết nối với trên 200 điểm cầu trong toàn tỉnh, với hơn 13.400 cán bộ, đảng viên tham dự. Tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, thành phố cũng tiến hành kết nối đến các điểm cầu tại Ủy ban nhân dân thành phố và tất cả 32 trên 32 phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, các nội dung của hội nghị này là rất quan trọng. Do đó, cán bộ, đảng viên dự hội nghị cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu, tích cực tham gia trao đổi ý kiến, thảo luận, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, để nắm vững, hiểu sâu những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, cơ bản được nêu trong quy định số 69. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm là một bước tiến mới, căn cứ hết sức quan trọng, giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đẩy mạnh và có giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Quy định số 69 đã cụ thể nhiều hành vi mới phức tạp, như vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, vi phạm về bảo vệ môi trường. Quy định số 69 gồm 4 chương 58 điều, thay thế cho quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 và quy định số 07 ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Việc nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện tốt quy định sẽ góp phần siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác đảng. Trong một ngày diễn ra hội nghị, các cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh đã được truyền đạt 4 chuyên đề, một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thẩm tra xác minh trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thẩm tra xác minh trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Ngày 23 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác mặt trận năm 2022 và khảo sát tình hình thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022 tại thành phố Thái Nguyên. 8 tháng năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện sáng tạo có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố có 28 mô hình điểm cấp thành phố, 3 mô hình cấp tỉnh, hơn 300 mô hình điểm tự quản ở khu dân cư cấp phường về các nội dung giảm nghèo, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo, mặt trận các cấp từ thành phố đến cơ sở đã tặng trên 1.300 suất quà, hỗ trợ 21 sổ tiết kiệm trị giá 420 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng và nhiều phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công tác xây dựng đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội thực hiện tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả mà mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì thực hiện. Ngoài nội dung trên, đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022 tại thành phố Thái Nguyên. Trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã, hướng dẫn đôn đốc các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận trên 1.600 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn trên 1.350 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 253 hồ sơ. Trong đó hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 711 hồ sơ, mức độ 4 là 395 hồ sơ, dịch vụ bưu chính công ích là 364 hồ sơ. Ủy ban Nhân dân các phường xã đã tiếp nhận trên 10.090 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 10.024 hồ sơ, đang giải quyết 67 hồ sơ. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện nghị quyết số 38 NQCP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19. Thành phố đã tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân chủ động phòng chống dịch, không lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Kết quả cụ thể, đối với người trên 18 tuổi ở thành phố Thái Nguyên có tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 đạt 100%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 99,6%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 65%. Đối với đối tượng từ 12 đến 17 tuổi có tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 62,6%. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 57%, số còn lại do mắc COVID-19 chưa đủ điều kiện tiêm theo quy định. Tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt gần 67%. Chào mừng 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên và 105 năm khởi nghĩa Thái Nguyên. Ngày 24 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề 105 năm khởi nghĩa Thái Nguyên. Triển lãm trưng bày giới thiệu trên 80 hình ảnh tư liệu quý về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thái Nguyên thời kỳ đổi mới. Triển lãm gồm 3 phần. Phần 1, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và quá trình khai thác thuộc địa. Phần 2, khởi nghĩa Thái Nguyên, sáng mãi tinh thần yêu nước. Phần 3, Thái Nguyên phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đổi mới. Thông qua triển lãm, nhằm tuyên truyền khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Thái Nguyên, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời căn dặn của Bác Hồ khi người về thăm Thái Nguyên năm 1964.
Tháng 3 năm 2021, tại cuộc họp của cấp ủy chi bộ tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Mạnh Quân, bí thư chi bộ đã đề xuất chủ trương cải tạo nhà kho cũ của nhà văn hóa để làm văn phòng tiếp dân của tổ dân phố. Đây được xem là một ý tưởng táo bạo vì chưa từng có tiền lệ ở bất cứ địa phương nào. Nhưng sau quá trình bàn bạc, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, 100% các đồng chí trong cấp ủy chi bộ đã đồng tình và nhất trí triển khai xin ý kiến của toàn thể nhân dân trong tổ để thực hiện.
Báo cáo các đồng chí là vừa rồi thì chúng ta trong cấp ủy các đồng chí đã thảo luận bàn bạc rất kỹ về cái chủ trương xây dựng cái văn phòng tiếp công dân của tổ dân phố số 5. Bây giờ xin ý kiến biểu quyết các đồng chí là nhất trí để cấp ủy chúng ta thì chi bộ sẽ xây dựng cái văn phòng tiếp công dân của tổ dân phố số 5. Các đồng chí cho biểu quyết. Nhất trí 100%.
Sau khi có nghị quyết của chi bộ, chỉ sau 3 tháng khẩn trương cải tạo, nâng cấp, đến tháng 7 năm 2021, văn phòng tiếp dân của tổ dân phố 5 đã chính thức đi vào hoạt động. Từ khi có văn phòng, bà Trần Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố chỉ cần ngồi tại bàn làm việc, soạn thông báo về việc thu các loại quỹ theo quy định rồi gửi lên nhóm Zalo của tổ dân phố. Sau khi nắm được thông tin, các hộ dân chủ động sắp xếp thời gian để đến văn phòng tiếp dân thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Công việc cứ thế diễn ra rất nề nếp, thuận tiện cho cả người thu tiền và người nộp tiền. Nói về những thuận lợi khi đóng các loại quỹ tại văn phòng tiếp dân, ông Bùi Huy Truyền, tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây là tổ trưởng thường đến thu loại quỹ rất là gặp có nhiều khó khăn. Thì khi đến nhà, các gia đình thì người ta bận hoặc đi đâu người ta không ở nhà. Thế có hôm thì là người ta đến nhà tổ trưởng lại bận công việc. Cho nên là cái việc đó cứ đi lặng lại rất khó khăn. Từ ngày có cái văn phòng ở đây ấy, thì nhân dân ta đến bất kỳ lúc nào cũng có tổ và các cái đoàn thể đến trực ở đây để thu các loại quỹ cho rất là tiện. Cho nên là chúng tôi cũng thấy là phấn khởi.
Cũng từ khi có văn phòng tiếp dân, mọi xích mích bất hòa hay các ý kiến, đề nghị, phản ánh của người dân trong tổ đều được tiếp nhận, giải quyết êm đẹp ngay tại đây. Nhờ đó, nhiều năm liền tổ không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.
Giờ theo cô là thay mặt tổ dân phố thì là sự việc đấy của hai cháu thì thôi giờ là cứ bỏ qua cho nhau thì là để đoàn kết mình để làm kinh doanh cho nó tốt hơn. Thì cô cũng muốn là kiểu hai cháu là thân thiện với nhau hơn, giữ gìn tình cảm tình làng nghĩa xóm. Hai cháu nhất trí thì theo như lời cô nói thì là bắt tay nhau hòa giải.
Cô với chú với các bác đã nói thế rồi thì bọn cháu cũng nhất trí bắt tay nhau hòa giải. Từ giờ thì sẽ không để gây ra những sự việc ảnh hưởng đến tổ dân phố.
Để duy trì hoạt động của văn phòng tiếp dân, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố đã phân công lịch trực tiếp dân hàng ngày của các đồng chí cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Nhưng tất cả các đồng chí, từ bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở, đều thường xuyên tới làm việc hàng ngày tại văn phòng để giải quyết tốt nhất những công việc mình được giao. Điều này tạo thành thói quen làm việc rất khoa học và nề nếp. Trao đổi về ý tưởng thành lập văn phòng tiếp dân, ông Hoàng Mạnh Quân, bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nói.
Để giải quyết các công việc hàng ngày cho dân nó thuận tiện, dân không phải đi lại nhiều để tìm tổ trưởng hoặc bí thư. Thì xuất phát từ cái đó thì tôi cũng đã bàn với trong cấp các đồng chí trong cấp ủy sẽ cải tạo cái nhà kho cũ này để trở thành cái văn phòng tiếp công dân.
Trong quá trình hình thành văn phòng tiếp dân của tổ dân phố 5, ngoài chủ trương đúng đắn của chi bộ, phải kể đến sự đồng lòng nhất trí của toàn dân. Chính nhờ sự nhất trí này, gian nhà kho cũ, vốn trước đây chuyên đựng bát đĩa ấm chén, bàn ghế cũ của nhà văn hóa đã được cải tạo khang trang. Hiện nay trong không gian rộng 70m2 có đầy đủ các trang thiết bị làm việc như bàn ghế, máy vi tính, bàn tiếp khách, điều hòa. Tổng kinh phí cải tạo, mua sắm trang thiết bị hơn 60 triệu đồng đều do các nhà hảo tâm, đảng viên của chi bộ ủng hộ. Là một trong những đảng viên gương mẫu tham gia đóng góp gần 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động tại đây, ông Phạm Đức Thuận, đảng viên chi bộ tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Văn phòng này tôi thấy là rất hiệu quả và giải quyết được rất nhiều những cái mà kiến nghị rồi là những cái ý kiến của dân đấy, tại tổ. Vì ý nghĩa đó là tôi là một công dân cũng là một đảng viên ở trong tổ thì có trách nhiệm là đóng góp một phần công sức đấy, cho cái hình thành của cái văn phòng tiếp công dân của tổ.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của văn phòng tiếp dân của tổ dân phố 5, lãnh đạo phường Quang Trung cũng thường xuyên quan tâm, kiểm tra, hướng dẫn về cách thức làm việc tại đây, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Trên cơ sở là cái mô hình của phòng tiếp dân ở tổ dân phố 5 thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng tổ dân phố nào cũng có cái phòng tiếp công dân đảm bảo an sinh xã hội rồi tuyên truyền chủ trương của Đảng chính sách nhà nước này, bớt đi cái công việc cái của cho chính quyền địa phương về giải quyết cái ý kiến cái kiến nghị của người dân cử tri trên địa bàn phường.
Có thể khẳng định, Từ khi có văn phòng tiếp dân, lề lối tác phong làm việc của các cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp và nề nếp. Đồng thời, mọi công việc chung của tổ dân phố hay của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Những hiệu quả hoạt động đó chính là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới sáng tạo và có tính thực tiễn cao của cấp ủy chi bộ nơi đây nhằm góp phần thay nếp nghĩ, đổi cách làm của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi truyền đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2022, chị Đào Thu Hoài, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhận được điện thoại của một đối tượng nam giới nói giọng người miền Nam, tự xưng là công an thành phố Hồ Chí Minh, thông báo chị Hoài đang liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Dương tàng trữ trái phép chất ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu chị Hoài kết bạn Zalo để được hướng dẫn làm việc. Chị Hoài đồng ý và gửi toàn bộ nội dung giao dịch hai tài khoản ngân hàng của mình đang sử dụng. Sau đó đối tượng gửi cho chị Hoài hình ảnh có nội dung lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài khoản cùng với hình ảnh giấy chứng nhận điều tra viên ghi nơi công tác. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu chị Hoài chuyển toàn bộ số tiền hiện có đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Quyết Chi để phục vụ điều tra. Sau đó chị Hoài chuyển số tiền gần 5 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng MB và trên 40 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng Techcombank. Cả hai tài khoản đều mang tên Đào Thu Hoài đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietcombank do đối tượng cung cấp. Sau khi chị Hoài chuyển tiền thành công, đối tượng đã chặn liên lạc với chị Hoài. Biết mình bị lừa nên chị Hoài đến công an thành phố Thái Nguyên trình báo sự việc. Tổng số tiền chị Hoài bị lừa là trên 45 triệu đồng. Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 22 tháng 8 năm 2022, anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Phú, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, điều khiển xe đạp điện chở chị Trần Diễm Quỳnh, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại xóm 5, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, đi từ cổng trường Đại học Y Thái Nguyên hướng về phường Thịnh Đán. Khi đi đến thuộc đoạn đường tổ 3, phường Tân Thịnh, thì chị Quỳnh bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô vượt lên từ phía sau, giật lấy chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của chị Quỳnh. Bên trong ốp điện thoại có 765.000 đồng và một chiếc iPhone 6 của anh Chiến đưa cho chị Quỳnh cầm hộ trước đó. Cả hai chiếc điện thoại đều để ở túi quần của chị Quỳnh. Sau đó đối tượng bỏ chạy về hướng phường Thịnh Đán. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 5 triệu 965.000 đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 36 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 482 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm, thu 21 triệu 450.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 37 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, thu 600.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 447 ca với 1.918 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 111 triệu đồng, bắt 13 vụ 16 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,11 gam ma túy heroin, 10,331 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, lập biên bản 127 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 14 xe mô tô, 109 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 7 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 117 trường hợp vi phạm, thu trên 130 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 19 trường hợp, nhắc nhở 258 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 35 trường hợp vi phạm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Căn cứ thông báo số 113 ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp về công tác quản lý đối với công trình cầu treo Đồng Liên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có thông báo ngừng sử dụng, khai thác công trình cầu treo Đồng Liên do chưa đảm bảo điều kiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, để triển khai thực hiện nội dung trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố lắp đặt biển báo, thực hiện phương án cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Đồng Liên. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, Hương Sơn, Đồng Liên tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về việc ngừng sử dụng, khai thác công trình, yêu cầu người dân không lưu thông qua cầu, bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cầu treo Đồng Liên thuộc địa bàn quản lý. Công ty cổ phần bia và nước giải khát Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn và xã Đồng Liên thống nhất phương án xử lý công trình cầu treo Đồng Liên theo đúng quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.